Trước hết xin có lời chào hỏi tất cả quý vị Phật tử. Thì sau đó thì cũng như thường lệ thì chúng ta có trong cái ngày chủ nhật này thì chúng ta có một ít đôi phút để nghe về các vấn đề của Pháp. Thì trước mặt chúng tôi thì cũng có câu hỏi của Phật tử, thì tâm thức này là tâm gì? Thì theo câu hỏi ở đây thì chúng ta thắc mắc về vấn đề là vọng chân hay vọng. Vọng thì đã nếu nói mất theo người chết rồi thì còn cái chân, cái chân tâm là phải là tâm thức đi tái sinh hay không. Thì thực ra một câu hỏi như vậy nó cũng là một một cái đề tài phức tạp ở trong Phật giáo. Và nếu làm sao được thì chúng ta sinh nữa, thì sinh vào những cái nơi mà nó không có khổ đau gì nhiều. Tuy nó chưa thoát khỏi cái khổ đau sinh tử căn bản. Thí dụ chúng ta sinh vào loài người, sinh vào cõi trời, chứ đừng để đi tái sinh mà lại tái sinh vào địa ngục hay ngạ quỷ súc sinh. Thì cái sự khuyên răn đó của Đạo Phật nó không có ý nghĩa cho là cái cuộc đời của con người hay của cõi trời là cứu cánh, là cái nơi mình tìm sinh. Cái ý nghĩa của Đạo Phật nghĩa là chúng ta nên, nếu chưa thoát khỏi sinh tử thì nên, nếu còn tiếp tục tái sinh nữa thì nên sinh vào hai chỗ đó để nó có cái cơ duyên đi tiếp tục cái con đường giải thoát sinh tử, nó có được cơ hội học đạo đi tiếp, chứ không phải là sinh hoài vào hai cõi đó để hưởng. Bởi vì đối với Đạo Phật, hai cõi trời của người đó nó không hề cứu cánh, nó phải chỗ để hưởng. Mình tưởng nó là chỗ để hưởng thì mình bị mắc kẹt, mình bị lệch lạc. Thành ra nếu mình chưa giải thoát được thì phải tiếp tục sinh làm con người, sinh cõi trời để học đạo tiếp. Đó là ý nghĩa của Đạo Phật. Hai cái cõi đó nó có cơ hội để học đạo. Và sau này Đạo Phật còn đưa đến cho mình phương tiện mạnh mẽ hơn nữa. Và chắc chắn hơn nữa là mình không cần phải sinh vào hai cái cõi trời người. Nếu mình còn phải tái sinh nữa thì làm sao sinh vào cõi tịnh độ, tức là cõi Phật. Như vậy còn chắc chắn hơn nữa, nếu mà mình sinh cõi trời với người, nó vẫn còn nhiều cái nguy hiểm để mình bị đọa lạc, bị kẹt cứng ở trong khổ đau nữa. Cho nên mới mở ra cái con đường phương tiện hoàn hảo là sinh về tịnh độ. Đó là vấn đề để giải quyết sinh tử trong Đạo Phật, mà biết rằng là vấn đề nó khó khăn, không ai có thể giải quyết được vấn đề sinh tử trong một đời sống. Con người còn tái sinh nhiều, thành ra Đức Phật mới đề ra những phương tiện sinh cõi trời cõi người, và cuối cùng sinh về tịnh độ là hoàn hảo nhất. Thì câu hỏi chúng ta đây là về tâm. Sinh nó, khi chúng ta chết đi là cái gì sinh vậy? Thì nó là tâm thức, nhưng mà là tâm thức nào? Nếu trong Đạo Phật chấp nhận có chân tâm và vọng tâm, thì vấn đề nếu chúng ta đi sâu vào Phật Pháp thì vấn đề nó rất là rộng, rất phức tạp như chúng tôi nói đầu. Bởi vì Theo giáo lý của bên Nam Tông hay của Thanh Văn Thừa cũng là đạo Phật, nhưng mà nó không có phân ra chân với vọng. Tâm thức của con người chỉ có một, không có chân vọng. Khi mà chúng ta nói vấn đề chân tâm vọng tâm ở đây, nó thuộc về giáo lý của Đại Thừa Phật Giáo. Thành ra chúng ta phải thấy cái sự phức tạp đó. Ngoài ra nữa, nếu mà chúng ta phân ra chân tâm vọng tâm đó, thì nó lại gặp vấn đề nữa của Ấn Độ giáo. Đôi khi người ta bảo mình phải phân biệt làm sao giữa đạo Phật với đạo Ấn Độ. Thì đạo Phật nói chân tâm vọng tâm, nhất là Phật giáo Đại Thừa, thì Ấn Độ giáo cũng nói về cái chân ngã, và một cái ngã là vọng hay còn gọi là tiểu ngã, chân ngã gọi đại ngã. Thành ra như vậy giữa Ấn Độ giáo Phật giáo nó có khác gì nhau. Thành ra vấn đề thực ra nếu mà hỏi cho nó kỹ thì nó rất phức tạp. Thế thì khi chúng ta đặt câu hỏi đây, chân tâm vọng tâm nghĩa là chúng ta chỉ có giới hạn vấn đề nó trong Đại Thừa Phật Giáo. Thì nếu quý vị đặt câu hỏi này mà đưa ra cho một thầy Nam Tông thì có thể thấy sẽ bác bỏ liền. Nếu mà đạo Phật không có chuyện chân tâm vọng tâm, nếu mà chỉ có một tâm mà có là tâm thì nói vọng, thì cái giáo lý của bên Nam Tông cũng không có dùng cái chữ vọng đâu, không có dùng chữ vọng nhiều, chỉ nói là tâm phiền não, tâm tham sân si, hay quá lắm nói tâm vô minh. Cho nên khi chúng ta đặt câu hỏi mà nó không đúng chỗ thì chúng ta sẽ bị rắc rối thêm. Chúng ta đem một câu hỏi của giáo lý Đại Thừa mà đặt với lại các vị bên Nam Tông thì có thể nó sẽ có nhiều cái rắc rối, chúng ta lại còn biên đầu thêm nữa. Tại sao mình nghe khi thầy nói về đến hỏi thầy thì thầy khác và thầy khác bác bỏ. Thì vậy nên chúng ta xác định trước cái câu hỏi này là câu hỏi thuộc về giáo lý của Đại Thừa. Thì giáo lý Đại Thừa nó cũng phân ra nhiều tông phái, chân tâm vọng tâm cũng có nhiều phái của Đại Thừa, cũng không có bàn vấn đề chân tâm vọng tâm. Ví dụ như là giáo lý Bát Nhã Tính Không trong Đại Thừa, giáo lý này nó thuộc về vấn đề cái giáo phái Duy Tâm ở trong Phật giáo Đại Thừa, mà Duy Thức Học cũng không có bàn vấn đề chân tâm vọng tâm. Chân tâm vọng tâm là một cái giáo lý ở trong Đại Thừa Phật Giáo kêu là Như Lai Tạng Phật Tính. Cái chữ chân tâm vọng tâm này thì nó có thể xuất khởi từ một cái bộ luận trong của một vị tổ Phật giáo Đại Thừa ngày Mã Minh trong Đại Thừa Khởi Tín Luận. Bộ luận mà muốn khởi dậy cái lòng tin của người ta đối với Đại Thừa, người ta tin biết rằng có cái chân tâm và có cái vọng tâm, là lý luận để cho cái người học tin tưởng như vậy. Nên kêu là Đại Thừa Khởi Tín. Thì chính vì vậy mà vấn đề nếu người nào mà nghe đến chữ chân tâm vọng tâm thì rồi sẽ có cái thắc mắc về sự chết liên hệ với tâm thức con người. Chúng ta trong cuộc sống này có cái đau khổ nhất là sự chết, nên đạo Phật đề ra cái vấn đề thoát khổ là thoát của sinh tử. Thì thực ra nếu mà nhìn vào trong giáo lý căn bản của Đại Thừa ở đây mà nói chung của Phật giáo, thì tất cả nó là hoạt động của tâm mà thôi, kể cả sự sống lẫn sự chết. Chúng ta nhìn cái cây, lấy ví dụ cây cam. Cái cây cam nó từ cái hạt cam mà nó ra, rồi đến khi nó đầy đủ cái thời gian nhân duyên đến, mùa màng gì thuận lợi nó sẽ sinh ra quả cam. Cái quả cam đó nó sẽ tồn tại trong vòng thời gian mà nó sẽ bị hủy diệt đi. Thì như vậy chúng ta nhìn nhận xét, có phải lúc nào mà cái quả cam đó nó bị hư hoại, nó chín rữa thì có nghĩa là cây cam nó chết hay không? Thì chúng ta đều thấy là nó không phải như vậy. Nhưng mà ai thì trồng một cái cây thì cũng chờ mong nó ra quả, và ai thì cũng chỉ nghĩ là cái cây đó không phải là mục tiêu của mình, mà cái quả mới là mục tiêu của mình. Thành ra cái tình cảm của mình nó đặt vào nơi cái quả hết. Cho nên khi cái quả nó ra thì mình vui, khi cái quả nó mất đi thì mình buồn. Và tất cả cái buồn vui của mình nó không buồn nghĩ đến cái cây cam nữa, mà nó chỉ nghĩ đến cái quả cam, cái trái cam thôi. Thì đối với đạo Phật nhìn nó cũng y như vậy. Thực ra cái sống chết của mình nó chỉ là quả thôi. Mình sinh ra đời là một cái kết quả nó tự thành, kết quả đó nó chấm dứt thì gọi là sự chết. Còn cái định luật, còn cái mà bản thể mà để cho nó tiếp tục cái đó đó thì mình không biết đấy. Con người cũng vậy, thì mình chỉ có muốn sinh ra để được hưởng, để được vui cái này, vui cái kia. Cho nên khi cái sự sinh đó nó chấm dứt thì mình khổ đau, mình gọi là sự chết. Và tất cả tình cảm của mình nó đặt vào cái đời sống này, bắt đầu là sự sinh và kết thúc là sự tử. Tất cả tình cảm mình đặt vào đó. Do đó cho nên những vấn đề căn bản nữa là từ đâu mình sinh ra rồi chết đi về đâu, mình không có nghĩ đến. Mấy cái đó đối với mình không cần. Mình chỉ cần có. Cũng như một người, người ta cần cam, người ta muốn cái trái cam có mãi. Và người ta không nghĩ đến cái cây cam nữa. Thế ra đó là cái vấn đề tình cảm con người, và nó đưa lại những cái nhận định và quan điểm con người, cái hoạt động của con người. Nhưng cái tôn giáo và đạo Phật sẽ đi tìm ra cái nguồn gốc, tìm ra tất cả mọi lý lẽ chính, chân chính, gọi là chân lý. Thì mình thấy rằng là sinh tử nó chỉ là một hoạt động của tâm thức. Tâm thức này nó rất phức tạp. Cũng như là cái quả cam nó chỉ là một cái hoạt động của cái cây cam. Cái cây cam nó phức tạp, nó đi từ nhân, nó lên nó mầm mống, rồi nó phát triển thân cành, nó ra lá nữa. Rồi nó phải nhân duyên kết hợp với khí hậu, gió, rồi không khí, rồi nắng. Nó kết hợp đủ thứ, nó phải ra hoa nữa là nó mới kết quả. Nó phức tạp như vậy. Thành ra khi mà nhận xét lại cái tiến trình mà có mặt của con người mà rồi nó thành sinh cái từ này nọ, thì thấy nó chỉ là một cái diễn tiến ra của tâm thức. Tâm thức nó diễn tiến như vậy. Trong tâm thức nó mang những tính chất, những cái tính chất đó nó khiến cho mỗi một tâm thức nó trở nên một hữu tình. Nó có những tính tình, nó có những đời sống, nó có những sự sống khác biệt nhau. Có những sự sống khổ đau, có những sự sống sung sướng, cũng như những cái hạt nó lên cái trái khác nhau. Có những trái chua, trái chát, cay, có những trái ngọt, có những trái nó lạc. Thì trong cái dòng tâm thức nó diễn tiến ở trong cái đời sống bất tận này, nó cứ thành quả, rồi nó lại cái quả nó lại chìm mất đi, nó diệt đi, mà cái dòng tâm thức nó tiếp tục tái tạo. Thì nó có những cái tính chất như vậy. Những tính chất đó trong đạo Phật kêu nó là những tính chất thiện ác, nó tạo thành những cái quả sướng và khổ. Thì chính là chúng ta nhận định như vậy để cho thấy ra một cái giáo thuyết mà trong đạo thờ Phật giáo chúng ta chắc cũng thường nghe nói đến A Lại Gia Thức. Cái dòng thức mà nó chuyển biến liên tục, rồi từ nó phát hiện ra đời này đời khác của hữu tình, cái dòng thức chuyển biến đó nó chứa tất cả những tính chất để thành quả, rồi nó lại lắc đi, nó lại chìm trở lại vào trong cái lòng thức đó, rồi để mà nó lại tái tạo ra những cái kết quả, khơi dậy lại những cái kết quả nữa. Cái lòng thức nó kêu là a lại ra kết quả, rồi nó lại lắc đi, nó lại chìm trở lại vào trong cái lòng thức đó, rồi để mà nó lại tái tạo ra những cái kết quả, khơi dậy lại những cái kết quả nữa. Cái lòng thức nó kêu là a lại ra thức. Chính a lại ra thức này là cái làm ra luân hồi. Tức có nghĩa là khi mình chết rồi thì cái gì đi tái sinh, thì cái dòng thức đó. Nhưng khi một cái quả cam mà nó đã rụt nát rồi thì cái gì sẽ thành nữa, thành lại một trái cam trong tương lai nữa, thì cái đó nó chính là cái hạt cam. Ở trong cái trái cam nó sẽ chìm xuống cái lòng đất. Cái lòng đất đó nó sẽ tái tạo. Cái lòng đất đó nó chứa được tất cả những cái hạt giống chủng tử, và nó tái tạo, cái tiến trình tái tạo của nó phức tạp, thành cây, thành lá, thành đủ thứ hết, thành cây, thành rễ, rồi thành mầm, thành rễ, thành cây, thành lá, cũng như là bắt đầu tái sinh, và bắt đầu ở trong thai phát triển theo thai, tức là nó thành cây, thành nhánh này nó, rồi nó bắt đầu ra ngoài, tức là được sinh ra ngoài, bắt đầu cắt căn, nó trưởng thành, tức là có lá, có cành, rồi nó gặp cảnh xung quanh, tức là gió, nắng, rồi mưa, thời tiết như vậy, tiếp xúc với các căn mắt, tai, mũi, lưỡi này nữa, thì nó phát triển ra thành kết quả. Một người sinh ra đời sẽ bị hành hạ, sẽ bị chửi mắng, sẽ bị này nọ, đó là kết quả. Một người sinh ra đời sẽ được những kết quả báo tốt này nọ, thành công trong cuộc sống này nọ, đó là kết quả. Người đó cần phải trải qua giai đoạn ở trong bào thai và trải qua giai đoạn con nít lớn lên đi học, tiếp xúc với cuộc đời, rồi người đó sẽ được hưởng những cái kết quả, hay chịu những cái kết quả của mình. Đó là lúc thành quả. Lúc bắt đầu đi học này nọ như là tiết hoa, đơm hoa. Thì đại khái đó là cái nghĩa trong mình vậy. Cái dòng tâm thức mà A Lại Ra nó tiếp tục, nó là nền tảng. Thế trong cái đời sống của mình đó, mình lại tạo nên những cái tính chất thiện ác ở đó. Thì nó lại chờ đợi đời sau. Khi mà mình bỏ cái đời sống này đi thì tất cả những cái tạo tác của mình nó lại chìm vào trong cái đất A Lại Ra thức. Nó lấy chất dưỡng ở trong đó, nó sẽ thành phát ra mầm, rồi mọc rễ lên, rồi bắt đầu thành cây hình cối, tức là đi tái sinh. Thì như vậy, trong đạo Phật nói là trong đời sống của mình như vậy, tất cả mọi hành động của mình, suy nghĩ của mình, nó thuộc về thiện với ác, nó sẽ thành tính chất thiện ác để nó thành cái quả sướng khổ đời sau. Cái nơi chứa đựng nó, cái nơi liên tục không ngừng để có thể chứa đựng được những cái thiện ác, những cái tính chất mầm mống thiện ác của mình, đó là A Lại Ra thức. A Lại Ra thức nó liên tục không ngừng. Mình sống trong cuộc sống này, mình có cái tâm thức của mình. Tâm thức của mình nó gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Các tâm thức đó nó tiếp xúc và nó hoạt động trong cái đời sống này thôi, tức là nó hoạt động trong cái kết quả. Mình sinh ra đời do đời trước nhân tốt, đời này mình gặp gia đình, gia giáo, học hành lên người. Ở trong đó cái tâm thức của mình nó trở thành tâm thức của một người giàu có học, trí thức. Mình nhận định theo cái tâm thức đó, mình nhận định, mình suy nghĩ, mình hoạt động, cảm tình của mình khởi lên theo cái nhân duyên, cái kết quả như vậy. Tất cả những cái kết quả, cái tâm, cái ý thức, những cái nghiệp thức, mắt mình nhìn thấy cái gì cũng đẹp, nhà cửa giàu sang phú quý, tai mình nghe thấy cái âm thanh thì cũng hay, nói năng lịch sự, thành ra tai nghe cái gì hay, ăn uống gì, mùi vị gì cũng ngon. Tất cả những cái ý thức, những cái thức mà nó hiện khởi, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình, nó là kết quả của đời trước. Tất cả những kết quả đó nó sẽ mất đi cùng với sự chết của mình. Đấy, đối với đạo Phật không phải kiếp này mình sướng, kiếp sau mình sướng tiếp. Không phải kiếp này mình là một người thành công, kiếp sau mình thành công tiếp. Tất cả những cái tâm thức thành công, cảm giác thành công, tình cảm thành công, nó là kết quả của một đời sống này, và nó sẽ tàn lụi theo cái sự chết của mình. Chết rồi, những cái đó mất hết. Cho nên cái tâm thức mà mình có trong đời sống này mà mình vẫn nghĩ là cái tôi này nó không có liên tục sang đời sau. Chết là nó chấm dứt với nó chỉ là cái kết quả thôi. Cũng như cái quả cam nó không có liên tục sang cái mùa tới, nhưng mà cái hạt cam nó liên tục. Mà cái mà mình gọi là cái cây cam, cái đời sống cam nó liên tục. Còn cái quả nó chỉ có ngay cái lúc nó thành nó thôi. Thành ra nếu sang năm mà cái cây đó phân bón nó ít đi, hạn hán nó lên, thì cái trái nó ra nó sẽ khô cằn, nó sẽ nhạt nhách. Cũng một cái cây đó thôi. Cho nên nếu trong đời này mình không vun sới, không có tất cả những cái nghiệp thiện để vun sới cho mình ấy, thì cũng chính là cái dòng tâm thức A Lại Da của mình đó, mà đời sau đó, nó sẽ phát sinh lên những cái quả xấu. Mà khi mình chết thì cái tâm thức này của mình, cái mà mình nghĩ cái tôi trong đời sống này của mình, cái kết quả đó nó chết đi, nó không có liên tục. Cái gì liên tục để mà thành sự tái sinh? Cái đó là cái A Lại Da thức. Và khi nó tái sinh như vậy thì cái kết quả sinh trong đời đó nó là cái gì? Nó là cái kết quả của những cái nhân thiện ác mà nó tạo trong đời này. Đời này mình là tổng thống nhưng mà mình tạo ác, đời sau ấy, cái nhân tổng thống nó không còn nữa, cái kết quả nó đã hết rồi, mà cái nhân ác nó còn thì mình sẽ thành ra một cái quả ác, tức là mình bị rơi vào một hoàn cảnh rất là tồi tệ, ai cũng khinh bỉ. Tất cả mọi cái tâm thức của mình, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý của mình, nó ở trong cái cảnh đau khổ. Ngược hẳn lại với cái đời trước của mình, nó ở trong cái cảnh rất vinh quang. Đó là cái ý nghĩa mà tái sinh luân hồi trong đạo Phật. Nên chúng ta cũng phải nhắc trước là nếu quý vị mà hỏi vấn đề tái sinh này đối với lại một vị thời Nam Tông thì nó sẽ không có cái ý nghĩa, cái quan điểm A Lại Da thức. A Lại Da thức là một cái quan điểm, một cái giáo lý căn bản ở trong Phật giáo Đại thừa để giải thích vấn đề tái sinh. Ở trong giáo lý của Nam Tông sẽ chỉ trả lời những gì một cách giản dị là cái đó là nghiệp, đó là nghiệp lực. Cái mà để đi tái sinh, cái mà chết rồi nó không hết đó, là cái nghiệp, cái lực, cái công năng. Một khi mình tạo một cái việc thiện ác trong đời sống này, mình tạo xong rồi ấy, thì nó để lại một năng lực. Cái năng lực đó nó không chết theo cái đời sống hiện tại của mình. Khi mình chết đi, cái năng lực đó nó tiếp tục nó hoạt động. Năng lực đó nó kêu là nghiệp, tại vì mình tạo nghiệp, nó để lại cái lực. Nó kêu là nghiệp lực, nó dẫn mình đi luân hồi. Trong Phật giáo Đại Thừa mới nói là vậy thì cái nghiệp lực đó tức chính là nhân, chính là chủng tử để thành quả đời sau. Cho nên nói nghiệp lực, nói nhân, nói chủng tử là một. Nó được giữ ở đâu? Nó được giữ ở chỗ nào? Và giáo lý trong Đại Thừa mới suy luận và mới theo kinh điển của Đại Thừa mà mới trình bày cho người học biết là nó được tạm trữ ở trong A Lại Da thức. A Lại Da thức là một cái dòng thức nó liên tục. Và tất cả những cái nghiệp mình làm nên nó chỉ là những cái tính chất trùng tử, cũng như là cái hạt cam nó sinh ra quả cam, nó sinh ra cây cam, nhưng hạt cam nó phải được giữ ở đâu chứ? Hạt cam nó không thể không có chỗ mà nó có thể tác động được. Hạt cam nó được giữ trong lòng đất. Cái lòng đất đó nó luôn luôn nó có mặt liên tục. Nó không phải là một cái gì đứng yên một chỗ bất động thường hành theo cái nghĩa mà bất động mà nó là một cái biến chuyển liên tục không ngừng. Nó là căn bản của sự tái sinh. Còn tái sinh ra khổ hay sướng đó, cái khổ hay sướng đó là thuộc về vấn đề nghiệp. Nhưng mà căn bản của tái sinh thực sự là A Lại Tha Thức. Nhưng mà bên Nam Tông thì nói căn bản của tái sinh nó là nghiệp lực. Nhưng mà trong Phật giáo Đại Thừa thì nó nghiệp lực chỉ có là nó làm nên cái quả thiện, quả sướng, quả khổ. Quả này, quả của người này khác cái quả của người kia. Đó là cái nghiệp. Còn cái mà nó liên tục. Có thể có một bằng chứng là nếu bây giờ mình nuôi một con người đó, mình đừng cho con người đó tạo bất cứ một nghiệp gì hết. Mình cho ăn, ngủ, ăn, ngủ. Không cho người đó nói một câu gì ác, nói một câu gì thiện. Không cho người đó làm một hành động gì ác, làm một hành động gì thiện hết. Đến khi người đó chết, người đó vẫn tái sinh như thường. Như vậy chứng tỏ là nó không phải thế là cái nghiệp lực mà quyết định sự tái sinh, mà nó là cái dòng tâm thức A Lại Ra. Cái nghiệp lực nó chỉ làm cho cái sự tái sinh nó có một cái tính chất sướng hay khổ. Thành ra trong giáo lý của Đại Thừa nói là nếu chỉ mới nói là nghiệp lực dẫn đi tái sinh, thực ra nó chưa viên mãn lắm, nó chưa có được hoàn hảo lắm, mà phải nói là chính A Lại Ra thức. Cái dòng tâm thức này á, thực ra nó liên hệ chặt chẽ với cái vô minh. Nó mới là cái tâm thức căn bản của con người, nó mới là bản thể của hữu tình. Cái tôi của mình á, mà mình lấy cái thể của cái tôi của mình, là mình lấy cái thân này về những cái tâm thức hiện đang có của mình này, những cái cảm giác mình hiện đang có, cái tâm thức, cái thân thể này của mình, những cái tâm thức cảm tình hiện đang có, nó chỉ là kết quả thôi. Khi nào nó chết nó mất hết. Cái thể thật của mình á, nó là A Lại Ra Thức. Cái bản thể thật của mình á, là nó đi, nó tái sinh không ngừng. Mình loay hoay cách nào đi nữa nó cũng tái sinh hết á. Cái bản thể đó, nó bản chất thực của nó thực ra là vô minh, cho nên nó không giải thoát được sự luân hồi. Cho nên làm thiện, làm ác, làm gì nó có quả sướng, quả khổ, nhưng mà đều là luân hồi. Thì vấn đề của Đạo Phật giác ngộ là giác ngộ ra được cái nguồn gốc của luân hồi nó. Và cái năng lực của giác ngộ nó phá diệt đi tất cả những cái lực tái tạo luân hồi. Không có cái lực của giác ngộ, không thể nào diệt nổi cái năng lực nó, là lực của vô minh. Cho nên vì vậy Đạo Phật mới lấy cứu cánh của đạo, nền tảng của đạo là giác. Chính đó là cái mà chúng ta nhận xét để biết à, thế thì vấn đề vọng tâm và chân tâm nó từ đâu mà xuất phát ra. Chính vấn đề đó, chúng ta trả lời trước là cái gì đi tái sinh. Tâm thức mà đi tái sinh, tâm thức của người mất đó, đi tái sinh tâm thức nào. Khi người chết mất đi thì người chết đó chỉ mất cái tâm thức kết quả và cái thân mà kết quả trong đời này thôi. Còn cái phần bản thể luân hồi là A Lại Ra Thức đó, nó vẫn tiếp tục còn có mặt. Và nó chứa được, nó giữ, nó duy trì, nó giữ lại tất cả những cái nghiệp người đó đã làm trong cái đời sống này. Những cái nghiệp đó là nhân để nó thành quả. Thành ra người mất đi sẽ thấy mình vẫn còn có. Và nếu người sống mà chúng ta có một cái con mắt trời, tức là chúng ta có một cái thấu thị, một cái nhìn thấu triệt, chúng ta sẽ có thể thấy người mất mà đi qua đi lại, chúng ta bảo là ma. Nhưng mà không cần phải là ma gì hết. Đối với Đạo Phật thực sự, mình sẽ thấy người mất đó. Thì cái hình dáng cái người mất đó có hình dáng, hình tướng đàng hoàng. Những cái hình tướng đó nó từ đâu mà ra? Thì thực sự ra nếu mà nói cho nó kỹ, chúng ta không thể thấy được cái người đó lâu, bởi vì nó biến chuyển rất mau lẹ. mà cái hình tướng đó là nó theo cái nghiệp lực mà chuyển biến. Tức là trong đời này, nói một thí dụ cho dễ hiểu, trong đời này của mình là con người, cho nên cái tâm thức của mình nó hoàn toàn là tâm thức con người. Cái sắc tướng của mình, cái thân của mình nó là thân con người. Thân với tâm vậy nó trộn vào nhau như là một, chặt chẽ như vậy. Cho nên tâm thức người thì thân phải là người, thân là người thì tâm thức sẽ là người. Nhưng khi mình tạo một cái nghiệp mà cái nghiệp nó trở thành một con vật, ví dụ một con bò, thì thân phải là người, thân là người thì tâm thức sẽ là người. Nhưng khi mình tạo một cái nghiệp mà cái nghiệp nó trở thành một con vật, ví dụ một con bò, thì cái khi mà mình bỏ cái thân con người thì cái tâm thức con người nó chết theo. Thì lúc bây giờ trong A Lại Ra Thức của mình á, nó tác động cái chủng tử con bò, cái nghiệp nhân con bò đó, nó tác động một cái thì nó hiện lên cái hình tướng con bò. Thế ra khi mà nó đi tái sinh như vậy á, nó chui vào bụng một con bò mẹ, rồi thác thai bộ con bò mẹ, là nó mang cái hình tướng con bò để nó vào bụng của một con bò mẹ. Bởi vì hệ tâm thức như thế nào thì hình tướng như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta mà có thiên nhãn thông mà chúng ta nhìn thấy một cái, chúng ta những người mất mà chúng ta nhìn, chúng ta tự nhiên thấy có một con bò, chúng ta biết rồi sinh là con bò, thì cứ đi tìm mấy cái nông trại ở đây mà kiếm. Chúng ta mà thấy thân thể sáng chói mà nghĩa là nó hướng trở lên, nó biết sinh cõi trời, mang cái hình tướng con người đứng đó, đứng nhìn có vẻ như là ngơ ngác này nọ gì gì đó, là mình biết là sẽ sinh vào cõi con người mà đang còn chờ cái nghiệp lực thu hút của cha mẹ, hấp dẫn của cha mẹ, nghiệp lực hấp dẫn lẫn nhau. Thành ra cái nghiệp thức đó, với lại cái hình tướng nó đi đôi với nhau, nó là một với nhau. Cho nên nói ra là cái tâm thức nào đi tái sinh, đó là cái tâm thức nghiệp thức của vị nghiệp. Cái nghiệp đó nó khởi lên một cái hình tướng bằng thức, như là mình nằm mơ, tất cả những cái hình sắc, hình thân hình ở trong giấc mơ đó là thức, thức thân chứ không phải là sắc thân vật chất. Thì khi cái người chết đó, cái thân người ta có đó là thức thân, mà cái thức đó là thuộc về nghiệp, cho nên kêu là nghiệp thức. Và con mắt của mình nó chỉ thấy được màu sắc vật chất, cho nên nó không thể thấy được cái thân tướng của người mất. Cái bản thể thật của người mất nó là A Lại Ra Thức. Còn cái kết quả nhất thời của nó, cái nhân duyên nhất thời của nó là nghiệp quả. Nghiệp là nhân, nó sẽ có quả báo. Đó là cái nhất thời của nó. Thì khi nó ra đời, nó kiếp sau nó sẽ có một cái tâm thức, có cái tình cảm, có cái cảm giác, có cái nhận thức của một con bò. Thành ra đó là cái nghĩa mà tái sinh trong đạo Phật. Thì như vậy đó, khi mà đi tái sinh là cái tâm thức này. Thế thì khi chúng ta hộ trì người đi tái sinh đó, là chúng ta mong rằng, chúng ta cầu nguyện, tức là với ý nguyện, tức là nguyện lực đó, chúng ta cầu mong là truyền đến cái người, cái nghiệp thức của người tái sinh đó, những cái năng lực của pháp. Cái năng lực của pháp đó chúng ta lấy được từ cái chỗ tụng niệm với nhau, và chúng ta nắm giữ chắc chắn được cái năng lực của pháp đó để mà hướng đến cái người mất được, là nhờ cái nguyện lực hồi hướng. Cái nguyện lực nó có một tác dụng rất đặc biệt, nó là một cái tác dụng ở trong tâm thức rất đặc biệt. Tiếc rằng là chúng ta không có được gần gũi với Phật pháp nhiều, bởi vì những cái hiểu biết này chúng ta cần phải trải qua nhiều cái nghe về pháp, và phải cái nhận xét quán sát trong đời sống đó, thì chúng ta sẽ nhận ra được cái sự mình sống trong cuộc đời này nó là chuyển biến của tâm thức hết. Và lúc đó chúng ta sẽ nghĩ khác, chúng ta sẽ có một cái lòng tin và đạo pháp vô cùng mạnh mẽ. Thành ra nếu mà mình có được cái nguyện lực vững chắc, thì lúc đó mình sẽ hồi hướng cái năng lực của pháp nó đến cho cái tâm thức, cái nghiệp thức người mất. Cái nghiệp thức người mất nó nhận được cái năng lực đó, nó có thể chuyển biến cái nghiệp của nó. Nhưng mà dĩ nhiên nó còn rất nhiều cái điều kiện, nó còn rất nhiều yếu tố điều kiện khác nữa, nó không có chỉ có đơn giản như vậy. Nếu cái người, cái người sống, cái người đó mà lúc họ sống, cái người chết lúc khi còn sống, họ tạo nghiệp ác nhưng mà họ có lòng tin, thì cái khi mà nó thành một cái nghiệp của một con bò, cái yếu tố mà để cho họ tiếp thu được cái năng lực của pháp nó là cái lòng tin của họ lúc họ còn sống. Cho nên quý vị đừng có thấy một người xấu mà quý vị đừng có bác bỏ cái lòng tin của người ta. Quý vị bảo chứ mày ác như vậy mày tin Phật làm gì nữa, mày tin Phật như vậy chỉ tổ xấu hổ, đừng có nói như vậy. Con người thì ai cũng không có hoàn hảo, cho nên con người ai cũng cần có một cái phao để mà bám vào đó. Cho nên mình thấy một người càng ác càng xấu chừng nào, mình càng mừng cho người đó nếu người đó nó có một cái hành động công đức đối với Tam Bảo, thì nó sẽ là một cái mầm mống, nó sẽ là một cái năng lực để cứu người đó vào cái lúc người đó nguy nan nhất, người đó sẽ bị đầu thai bằng bụng một con bò. Và ngoài ra nữa, trong đạo Phật nói là cái sự năng lực của tha nhân của người thân đều có tác dụng chứ không phải là vô dụng. Cái này là một cái nhận xét ở trong Phật giáo Đại Thừa. Quý vị cũng thường nghe những câu nói người nào tu người đó chứng, người nào tạo người đó chịu. Những cái quan điểm như vậy thực ra nó không có hoàn hảo. Những cái lý thuyết như vậy là chỉ cốt để mà khuyến khích mình phải cẩn thận, đừng có ỷ y vào người khác mà tạo nghiệp xấu. Còn thực sự ra cái sự mà hỗ tương giúp đỡ lẫn nhau luôn luôn nó có mặt trong đời sống này. Đời sống mà không có hỗ tương nó không thành đời sống. Đời sống nó chỉ là một sự nương tựa qua lại, nó mới hiển hiện được đời sống thôi. Cho nên lực của người khác đều có thể giúp đỡ mình được, lực của người thân đều có thể giúp đỡ hộ trì cho cái thần thức của người chết được chuyển ngược cái ngược nghiệp mà đi vào cái chỗ tốt. Nên đó là cái lòng tin ở trong cái giáo lý của Đại Thừa, nó thấy rõ cái nguyên lý liên hệ của hữu tình sống với nhau đó, mà đưa ra những cái giáo lý sẽ giúp cho mình hành động đúng. Thì tụng kinh là để lấy năng lực của pháp, năng lực của mình không đủ, không thể làm được chuyện chuyển biến nghiệp của người ta. Hộ trì cho người ta để người ta được đi tái sinh vào chỗ tốt, đó là nhờ cái nguyện lực hồi hướng và cái hành động tụng kinh của mình. Cái mà niệm Phật cho người mất là nó lại có một ý nghĩa khác nữa. Nếu chúng ta có cái nguyện cho người đó vãng sinh, đúng cái nghĩa nguyện cho người đó vãng sinh nó phải nguyện ngay khi người đó mất, thành ra người đó vừa lâm chung một cái là ban hộ niệm tới niệm Phật liền. Tại vì sợ cái tâm, cái nghiệp thức ạ, cái tâm thức đời này của mình á, nó vừa lắng chết xuống đi, nó vừa tan rã thì những cái lực ở trong A Lại Gia Thức nó khởi lên, những chủng tử á, nó thành ra những cái hình tướng của nghiệp. Nếu cái lực giữ, nếu cái nghiệp giữ thì nó thành những hình tướng ở trong địa ngục. Thì phải làm sao ngay cái lúc mà cái nghiệp thức của đời này nó tắt một cái á, thì mình phải niệm Phật liền để mình khơi lên những cái năng lực tin tưởng của người đó. Nhất là cái người đó trong đời sống mà có cái nguyện vãng sinh á, thì nó trở thành một cái chủng tử vãng sinh. Thành ra cái người hộ niệm nó khơi lại trợ lực cho cái chủng tử, cái hạt giống vãng sinh phát động rồi. Nhưng nó phát động một cái âm thanh niệm Phật đó, nó gợi lên cái hình tướng, nó cộng với lại cái nghiệp, cái ý nguyện muốn vãng sinh của người mất đó, nó khởi lên cái hình tướng Phật A Di Đà. Thì tức thời á, Phật A Di Đà từ nơi pháp thân của ngài, pháp thân có mặt ở tất cả các pháp, có mặt ở tâm thức mình, có mặt ở cái vọng tưởng của mình nữa. Khi vọng tưởng của mình nó chuyển vào cái chữ A Di Đà Phật một cái thì pháp thân của ngài nó hiện hiện ngay. Thành ra cái hình tướng này hiện ra nó hai mặt, một mặt nó là tâm thức mình hiện, một mặt nữa nó là từ pháp thân của A Di Đà Phật hiện, nó khế ứng với nhau, tương ứng với nhau, cho nên thấy được Phật A Di Đà một cái thì tất cả cái năng lực cứu độ với năng lực mà nhiếp thọ chúng sinh và chế ngự và đoạn diệt tất cả mọi phiền não của chúng sinh của Phật A Di Đà nó hoạt động, và từ đó tất cả những cái chủng tử hung dữ ở trong A Lại Ra Thức của mình nó bị giữ lại hết, nó không tác động được nữa, và chúng ta thấy cảnh giới của A Di Đà Phật hiện hiện, mình được thấy mình sinh trong đó, không có nghiệp dữ nào tác động để hại nữa. Tất cả những chủng tử đó nó sẽ được giữ yên ở đó, và nó tùy theo mỗi cái người tu hành, cái người nào có nguyện trở lại cõi này cứu độ chúng sinh, người đó có thể khơi lại những cái chủng tử đó ở trong A Lại Ra Thức của mình. Từ cái A Lại Ra Thức như vậy, chúng ta nghe đi đến cái chỗ vọng tâm với chân tâm. Đây là vấn đề trong giáo lý của Đại Thừa nữa, mà chúng ta thấy nó rất dài dòng nếu mà chúng ta mà đi theo cái học chuyên môn. Ở đây chúng ta chỉ nói một cách căn bản và đơn giản. Thì sở dĩ mà có cái vấn đề chân tâm là nó có vấn đề tu tập. Vấn đề mà luân hồi đầu thai đau khổ á, nó là ra do những cái chủng tử của thiện ác, mà những cái chủng tử của thiện ác đó nó nguồn gốc của nó từ vô minh, nó vọng khởi, cho nên kêu nó là vọng. Cho nên toàn thể cái vấn đề của thế gian này nó thuộc về vọng. Tất cả những cái chủng tử, những cái năng lực mà chứa đựng ở trong A Lại Ra Thức á, để khởi lên cái đời sống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, nó đều thuộc về vọng hết. Cho nên nền tảng của sáu cõi luân hồi ấy, nó đều là vọng tâm. Nền tảng của nó là từ vọng tâm mà ra. Tức là đời sống của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, nó đều thuộc về vọng hết. Cho nên nền tảng của sáu cõi luân hồi ấy, nó đều là vọng tâm. Nền tảng của nó là từ vọng tâm mà ra. Tức là từ những chủng tử vọng. Thế khi chúng ta tu tập đạo pháp, tức là chúng ta chuyển vọng để đi về chân. Thì tất cả cái hành động của mình, tất cả những cái việc tu tập của mình á, nó thuộc về chân. Nó phản ứng lại, nó phản đối cái vọng, nó đi về cái chân. Thì tất cả những cái nghiệp đó nó cũng đâu có thành quả liền, cái nghiệp chân đó. Nhưng mà mình tụng kinh niệm Phật nó thuộc về chân hết, nó nhiếp về, nó nhiếp về sự chân thật hết á. Kể cả mình đến chùa, kể cả mình nhìn thấy tượng Phật, kể cả mình lễ Phật, nó đều nhiếp về cái chân hết. Mọi hành động đó của mình nó là chân nghiệp, nó phải vọng nghiệp. Nhưng mà nó nhiếp như vậy á, cho đến bao giờ mới thành Phật? Nó nhiếp vô lượng kiếp. Thế thì nó nhiếp như vậy nó giữ ở đâu? Nó giữ ở đâu đây? Nó thành, nó trở thành những cái chủng tử chân, chủng tử chân thực. Nó tích tụ lại để nó tăng trưởng dần dần. Thì Duy Thức Học nói là nó cũng giữ ở trong A Lại Ra Thức. Đấy, A Lại Ra Thức đó, nó là cái bản thể luân hồi của mình. Vì có A Lại Ra Thức cho nên mình mới cứ phải tái sinh nữa. Rồi nó có chủng tử thiện ác, cho nên khi mình sướng, khi mình khổ, nhưng luôn luôn phải tái sinh. Thì trong cái tái sinh đó, mình cũng mang theo tất cả những cái chủng tử chân thực của mình. Thành ra những chủng tử chân thực đó nó cũng nằm trong A Lại Ra Thức, nhưng mà nó thuộc về cái phần chân thực, và nó có cái tác dụng là đối trị cái vọng, nó thanh tịnh dần cái vọng. Cho nên nó cũng mang, thí dụ mình sinh ra đời, đôi khi mình vẫn ham vui đi chơi, mình vẫn ham hưởng, nhưng mà mình vẫn rất kính trọng Phật. Trong một con người của mình, trong một cái tạng thức của mình á, hai cái chủng tử khác nhau nó hoạt động một lúc, quý vị đều thấy nó có như vậy. Nó hoạt động một lúc, Thành ra như vậy á, cái chủng từ mà tín Phật của mình á là nó thuộc về chân tâm. Còn cái hoạt động, cái chủng từ mà ham vui ham chơi của mình á, nó thuộc về vọng tâm. Thế vậy chân tâm với vọng tâm á, nó cũng được huân tập, được giữ gìn ở trong an lạc gia thức. Nhưng mà ngày nào mà vọng thức còn hoạt động thì cái a lại ra thức nó còn rất là mạnh mẽ và rất là thích ứng. Nhưng mà nếu mà càng dần á, cái nghiệp đạo, nghiệp chân thật của mình nó tăng trưởng á, thì bắt đầu á, cái a lại ra thức á, nó xả dần đi những cái chủng từ vọng, và a lại ra thức nó trở nên chật, nó trở nên thanh tịnh. Khi a lại ra thức nó trở nên thanh tịnh như vậy thì nó thấy ra cái bản thể Phật tính của nó, Như Lai tạng của nó. Nó thấy ra là, tức là mình có thể nói là, thế ra là mình có một cái bản thể vọng, đó là a lại ra thức. Nhưng mà cái bản thể của a lại ra thức đó là Phật tính. Nhưng mà với điều kiện là mình phải gieo những cái mầm mống chân thực để thanh tịnh dần đi tất cả những cái chủng tử vọng nhiễm, thì từ từ cái bản thể nó mới xuất hiện. Thế là mình mới thấy là cái chân thực nhất nó là Phật. Trên cái mặt chân thực đó nó có một cái lớp giả vọng mà nó gọi là a lại ra thức. Rồi trên đó nữa nó mới khởi lên các hoạt động, các tác dụng, nó mới thành ra mỗi một cái đời sống, mỗi một đời sống nó có tính chất khác nhau tùy theo cái tác dụng của hiện khởi của nghiệp đó. Thì như vậy chân tâm và vọng tâm nó mới phát sinh từ cái chỗ đó mà ra. Nếu một cái giáo lý nào ở trong đạo Phật mà chỉ nói đến vấn đề ý thức là chấm dứt, và chỉ nói vấn đề nghiệp lực là chấm dứt, thì sẽ không chấp nhận cái chân tâm và vọng tâm này. Giáo lý chân tâm vọng tâm thuộc về đại thừa, nó đi sâu vào trong cái bản thể của hữu tình. Thực ra mình là gì? Mình không phải chỉ là một kết quả của đời này, tức là cái mình đang nhận là tôi, nó có tên tuổi, nó có thẻ căn cước, ngày sinh này nọ thì đủ thứ. Cái tôi đó của mình nó chỉ là kết quả của đời này thôi. Còn cái tôi bản thể thật của mình đó, nó là gì? Đó là cái mà giáo lý đại thừa nó đi đến cùng tận, và nó thấy nếu mình đi thật sâu mình sẽ gặp được mình tái sinh đi sinh lại biết bao nhiêu đời mỗi khác. Rồi nó đi sâu nữa thấy ra cái chân thực. Thì như vậy đại khái chân tâm và vọng tâm nó là như thế, ý nghĩa nó như vậy. Như vậy thì tóm lại, cái người chết, người đó vẫn chưa thấy ra chân tâm, và người đó vẫn chưa thấy ra cái vọng tâm. Vọng tâm người đó chưa nhận ra được a lại ra thức. Người nào muốn nhận ra được cái bản thể mà luân hồi của mình đó, người đó phải học pháp, phải tu pháp. Cái người đó nó chỉ để tự nhiên cho nó hoạt động, cũng như cái trái cam nó chẳng biết gì đến cây cam hết, nó để tự nhiên cho hạt cây tự động hoạt động, nó không biết. Mình sống chết mình cũng chẳng biết được là tại sao mình sống, tại sao mình chết, tại sao mình lại sinh nữa, mình không biết. Phải là cái người thất đạo, cái người giác ngộ. Thành ra mình cứ để tự nhiên như vậy, thì tự nhiên như vậy thì khi mà nói ra thì cái tâm thức đi tái sinh đó là cái nghiệp thức, cái nghiệp thức của mình. Và nghiệp thức nào, trong một đời mình tạo rất nhiều nghiệp thức, và nếu nói theo đạo Phật mình có nhiều đời sống, thì trong biết bao nhiêu đời sống quá khứ mình đã có tạo biết bao nhiêu nghiệp thức nữa, biết bao nhiêu cái chủng tử đó nó chứa ở trong cái bản thể a lại ra thức của mình. Tức là hiện tại mình ngồi nơi đây, cái tôi của mình đây này, cái thân thể, cái tâm thức, tình cảm mình đây, nó là một cái, nó là kết quả của một cái nghiệp nhân, của một cái chủng tử ở trong quá khứ, nó hiện hành ra, nó lên sân khấu. Khi mà một ca sĩ đang hát thì mấy ca sĩ khác ẩn ở trong hậu trường. À, nhưng mà cái buổi trình diễn đó nó không phải chỉ một ca sĩ đó. Khi mà cái kết quả mình đang được hưởng sướng ở đây những tất cả những cái chủng tử khổ ải của mình, đau khổ của mình, nó ở trong cái hậu trường đó là ám, nó chìm ở trong lại ra thức, nó chờ đó. Thành ra đôi khi mình là một người rất tốt, rất đạo đức, nhưng nó vẫn lóe lên những cái ý nghĩ ác, là nó từ những cái chủng tử ác của mình ở trong quá khứ. Nó hoạt động nhưng mà nó hoạt động bên trong. Cũng như khi mình ra mình hát dài quá, cái anh ca sĩ sau nó sợ hết giờ, nó mà vô đi chứ mày. À, thì mình sẽ thấy nó lóe ở bên trong ra một cái khó chịu. Thì nó là như vậy đó. Cho nên á, nếu mà mình để ý cái tâm thức của mình á, thì mình thấy nó loạn cào cào ở bên trong á. Nó còn rất nhiều, biết bao nhiêu tâm tưởng, biết bao nhiêu cái tính tình, biết bao nhiêu cái con người khác nữa. Cái con người khác có nhiều anh ăn mày á, ăn mày thôi mà anh thấy anh như là vua đó. Anh có cái tâm thức vua ở bên trong anh nữa. Mà cái tâm thức hiện tại của anh nó chỉ là cái ăn xin. Đó là tại sao mà tâm thức của con người nó là một cái thế giới rất là huyền bí và khó mà suy tìm được. Thì chúng ta hiểu như vậy thì đại khái cái trả lời câu hỏi này cho mình thấy được là vấn đề chân tâm vọng tâm nó là nền tảng. Và khi đi tái sinh là chủng tử hiện hành, chủng tử kết quả của đời này nó mất, thì cái chủng tử nó còn chứa lại ở trong cái vọng tâm đó, nó bắt đầu nó hiện khởi. Nếu chúng ta nhiếp nó quy về vọng tâm, từ từ á, tất cả những cái chủng tử đó nó sẽ được nhiếp trì, nó được nhiếp phục và nó không khởi lên sự tái sinh nữa. Lúc bây giờ nó hiện ra cảnh giới của niết bàn. Nó hiện ra cảnh giới của niết bàn. Và nếu muốn phát cái tâm độ chúng sinh nữa, cái vị Bồ Tát đó sẽ từ cái chân tâm đó. Bồ Tát hoạt động từ dựa trên chân tâm, chúng sinh hoạt động dựa trên vọng tâm và chủng tử. Bồ Tát sẽ dựa trên chân tâm đó mà khởi lên những cái chủng tử chân thực, nó nhiếp thọ tất cả những cái chủng tử vọng, và nó trở thành ra là một người sinh ra đời như Đức Phật để đi, để nhiếp hết tất cả những cái vọng nghiệp của những người khác. Tất cả những cái vọng nghiệp của những người khác nó là những cái chủng tử vọng ở trong chân tâm của Đức Phật, ở trong A Lại Ra Thức của Đức Phật. Và tất cả những hành động thuyết pháp độ sinh của Đức Phật nó là những cái chủng tử chân thực ở trong chân tâm của Đức Phật, nó đối trị và nó thành ra ý nghĩa độ sinh ở trên cái mặt hiện tượng. Đó là ý nghĩa là khá thì hiểu như vậy. Thì chúng ta còn gì nữa thì còn rất nhiều, thì hẹn một dịp khác đi làm Phật. Cảm ơn. Chúng ta ngồi được. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều cho thành